Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Thanh Phương, Trọng Thành và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 14 tháng 2 năm 2020. Tại Trung Quốc, 6 nhân viên y tế chết vì virus corona mới. Liên hiệp châu Âu phối hợp biện pháp phòng chống dịch bệnh. Pháp triển khai quân sự tại Estonia sát biên giới với Nga. Lầu Năm Góc lại thọ khoán hàng tỷ đô la cho việc xây bức tường ở biên giới Mỹ và Mexico. Mỗi ngày một sự kiện, sau Brexit, Anh Quốc nhắm tới Việt Nam để mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, liệu khủng hoảng virus corona mới có thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh hay không? Kính thưa quý vị, theo báo cáo mới vào ngày hôm nay của chính phủ Trung Quốc thì có tổng cộng 6 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đã chết vì virus corona mới, hiện được gọi là COVID-19. Thông báo được chính quyền đưa ra một tuần sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh và bị cảnh sát bắt vì tội loan truyền thông tin sai lệch. Bác sĩ Lý sau đó đã được phục hồi danh dự, Thùy Dương cho biết thêm.
Cũng theo số liệu chính thức, đã có hơn 1.700 nhân viên y tế được xác định nhiễm virus corona mới. Còn theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, từ hôm qua đến hôm nay, số ca mới bị xác định nhiễm virus là 5.090 người và có thêm 121 người chết vì corona mới, nâng tổng số tử vong vì virus lên thành 1.380 người và tổng số ca bị lây nhiễm lên thành gần 64.000 người. Số người tử vong vì bị nhiễm virus trong một ngày mà chính quyền Bắc Kinh công bố như vậy đã giảm hơn nhiều so với số liệu của ngày hôm qua. Trong bối cảnh đó, chính quyền Mỹ chỉ trích sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng dịch bệnh. Qua lời cố vấn kinh tế chính của Phủ Tổng thống Mỹ Larry Kudlow, Washington thấy thất vọng và các số liệu Bắc Kinh đưa ra cũng đã khiến họ ngạc nhiên.
Để chống dịch bệnh virus corona mới, Trung Quốc chọn thuốc. Một loại thuốc do Cuba sản xuất từ năm 1980, đó là loại thuốc Interferon Alpha 2B. Từ Cuba, thông tin viên RFI Domiti Pierron giải thích thêm.
Interferon alpha 2B, c'est son nom, il s'agit d'un médicament antiviral choisi par la
Commission. Interferon alpha 2B, đó là tên của loại thuốc chống virus. Đây là một trong số 30 loại thuốc chống virus được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc chọn để chống lại virus corona mới. Interferon alpha 2B là một trong những hoạt chất đầu tiên được ngành công nghệ sinh học Cuba phát triển trong những năm 1980 nhờ có sự hợp tác với Mỹ. Interferon alpha 2B được sử dụng để chữa các bệnh truyền nhiễm do các loại virus gây ra, nhất là virus HIV, siêu vi HPV, cũng như một số bệnh ung thư và bệnh gan. Có thông tin là 1.500 bệnh nhân đã được chữa khỏi virus corona nhờ loại thuốc chống virus này của Cuba. Thông tin này là sai, bởi vì loại thuốc này chỉ tăng cường hệ miễn dịch nhưng không thể chữa được virus corona mới. Interferon alpha 2B là một sáng chế dược phẩm của Cuba, nhưng từ nay thuốc sẽ được công ty liên doanh Chang Heber sản xuất tại Trung Quốc. Việc hợp tác giữa Cuba và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học và bào chế dược phẩm đã phát triển từ 15 năm nay, và Cuba rất muốn tăng cường quan hệ hợp tác nói trên, bởi hiện tại nhờ đó mà Cuba có được khoản vay 210 triệu đô la và riêng ngành công nghiệp Cuba thu được số tiền tương đương 30 triệu đô la một năm. Việc Trung Quốc sử dụng interferon alpha 2B để chống lại dịch bệnh do virus corona mới gây ra khiến chính phủ Cuba hài lòng, và trên các mạng xã hội, La Habana vồn vã nhắc lại là Cuba là nước đã sáng chế ra loại thuốc này.
Còn tại Việt Nam, hiện đang có nhiều tranh cãi gay gắt về việc có nên cho học sinh trở lại trường vào thứ hai tới đây hay không sau nhiều ngày học sinh phải nghỉ học để tránh lây nhiễm COVID-19, Thành Vương cho biết thêm.
Theo báo chí trong nước, hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị chính quyền thành phố này cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17 tháng 2 sau khi nghỉ vì dịch bệnh COVID-19. Nhưng nhiều phụ huynh đã yêu cầu tiếp tục cho học sinh nghỉ học qua thời gian ủ bệnh mà nay được biết là có thể lên tới 24 ngày. Trước tình hình đó, chính phủ Hà Nội hiện chưa có một lập trường dứt khoát. Theo báo chí trong nước, sáng nay trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ tuyên bố không nên cho đi học trở lại nếu học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường. Tại Việt Nam hiện đã có tổng cộng 16 ca lây nhiễm, chủ yếu tập trung ở tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có một xã là xã Sơn Lôi, với hơn 10.000 dân đã bị cách ly trong 20 ngày kể từ hôm qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Một đoàn công tác đặc biệt do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thành lập hôm qua đã đến tỉnh Vĩnh Phúc để phối hợp việc phòng chống. Dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Theo hãng tin UK News hôm nay, do lo ngại dịch COVID-19, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã hủy các chuyến đi hành hương, kể cả chuyến hành hương đến viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp ở miền Tây. Theo dự kiến, hàng trăm ngàn người, bao gồm cả những người không phải là giáo dân, sẽ đến viếng nhà thờ cha Diệp ở Bạc Liêu nhân lễ dỗ vị linh mục này vào những ngày 11 và 12 tháng 3. Đây là vị linh mục được xem như là một vị thánh đối với những ai tin tưởng cầu nguyện. Dịch virus corona có nguy cơ ảnh hưởng đến sự kiện thể thao đang rất được chờ đợi ở Việt Nam, đó là cuộc đua xe công thức 1 Formula One. Theo dự kiến, sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội. Theo nhật báo The Times của Anh hôm nay, do dịch COVID-19 đang hoành hành tại Trung Quốc và đã lan sang Việt Nam, ekip của Formula One đã bắt đầu tỏ vẻ lo ngại về việc đến Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc đua này.
COVID-19 cũng buộc Bộ trưởng Y tế 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp bất thường tại Bruxelles vào ngày hôm qua. Trong cuộc họp, các bộ trưởng đã đánh giá cấp độ chuẩn bị của các nước thành viên về khả năng đối phó dịch lây lan và thông qua những biện pháp phối hợp giữa các nước thành viên trong việc phát hiện những ca lây nhiễm. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Pierre Benazé tại Bruxelles thì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Liên hiệp châu Âu cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nước không thuộc khối châu Âu, nhưng 27 nước này trước tiên cũng cần phải tăng cường phối hợp nội bộ. Việc Cộng hòa Séc và Ý đóng cửa không phận đối với các chuyến bay đến và từ Trung Quốc là một ví dụ về các biện pháp đơn phương không có phối hợp trong khối này, trong khi Liên hiệp châu Âu tìm cách triển khai một đối sách chung. Bà Agnès Buzyn, Bộ trưởng Y tế Pháp phát biểu, chúng tôi cần phải phối hợp với nhau về những biện pháp rào cản, về cách xử lý việc tiếp nhận hành khách tới các nước trong khối, phân tích dịch tễ học về các trường hợp nhiễm virus, khối lượng dự trữ trang thiết bị phòng hộ, khẩu trang, v.v. Vì vậy, mọi công tác điều phối này đều rất cần thiết và cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Y tế mà ý nghĩa quan trọng để chúng tôi có chung một tiếng nói. Công tác điều phối của Liên hiệp châu Âu một mặt đã được thể hiện qua việc huy động, nghiên cứu một loại vaccine mới chống COVID-19. 10 triệu euro đã được Ủy ban châu Âu đầu tư cho nhiệm vụ này. Mặt khác, một nhóm làm việc đã được thành lập để bảo đảm việc duy trì kho dự trữ thuốc men trước nguy cơ khó mua được các hoạt chất mà phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Sáng nay, 181 công dân Pháp và một số nước khác từ Vũ Hán trở về đã kết thúc giai đoạn cách ly 14 ngày. Tất cả được cấp giấy chứng nhận không lây nhiễm, theo Marc Ginman, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ. Hiện còn hai nhóm khác gồm 113 người và 44 người cũng được đưa từ Vũ Hán trở về, sẽ hết thời hạn cách ly vào ngày 16 và ngày 23 tháng 2 tới đây. Trong khi đó, Anh Quốc có thêm trường hợp thứ 9 bị nhiễm virus corona mới. Trường hợp mới nhất được phát hiện ở London khiến người dân lo sợ hệ thống tàu điện ngầm trở thành môi trường lây lan cấp độ lớn. Quân đội Pháp sẽ điều quân đến Estonia, sát biên giới với Nga vào mùa xuân năm 2021 trong khuôn khổ chương trình tăng cường sự hiện diện của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tại các nước Baltic và Ba Lan. Trên đây là thông báo của Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly ngày hôm qua.
Trên Twitter, Bộ trưởng Quân lực cho biết quân Pháp sẽ đóng quân tại Estonia cùng với quân Anh trong vòng một năm kể từ tháng 3 năm 2021. Đây sẽ là đợt triển khai quân lâu nhất của Pháp trong khuôn khổ chương trình tăng cường sự hiện diện của NATO tại các quốc gia Baltic và Ba Lan. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 2 vừa qua, bà Parly đã có mặt tại Bruxelles để tham gia một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khối NATO về các chiến dịch và nhiệm vụ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, về sự hợp tác của NATO với Liên hiệp châu Âu và về các hoạt động răn đe và phòng vệ của NATO. Tại thượng đỉnh Warsaw hồi năm 2016, NATO đã quyết định triển khai các tiểu đoàn đa quốc gia luân chuyển tại các quốc gia như Baltic, Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan theo đề nghị của chính các nước này. Hồi tháng 4 năm 2017, gần 1.200 binh sĩ NATO đã được điều đến thành phố Tapa, cách Tallinn 77 km và cách biên giới với Nga 140 km. Moscow coi việc NATO mở rộng sự hiện diện quân sự về phía biên giới Nga là hành vi khiêu khích và khẳng định việc làm mất sự cân bằng của các lực lượng tại châu Âu là một điều rất nguy hiểm.
Chuyển sang châu Mỹ, ngày hôm qua với 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết do phe Dân Chủ đề xuất nhằm hạn chế khả năng Tổng thống Donald Trump khởi động chiến tranh với Iran. Nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận ở Hạ viện và có khả năng sẽ được thông qua do phe Dân Chủ chiếm đa số ở Hạ viện. Đối với nguyên thủ Mỹ, đây có lẽ sẽ là một điều xúc phạm, nhưng ông có thể sẽ sử dụng quyền phủ quyết. Còn về lĩnh vực di dân, thay vì mua nhiều chiến đấu cơ và máy bay không người lái, Lầu Năm Góc sẽ dùng số tiền 3,8 tỷ đô la cho việc xây bức tường ở biên giới với Mexico, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, để chống nạn nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Quyết định này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được thông một quan chức của Lầu Năm Góc loan báo ngày hôm qua. Từ San Francisco, thông tín viên Eric DeSan vừa tường trình.
Số
tiền này lẽ ra được dùng để mua các máy bay không người lái, các chiến đấu cơ F-35 và dùng cho các chiến dịch ở Afghanistan, Syria và Iraq, nhưng cuối cùng sẽ được sử dụng để xây bức tường ngăn chặn di dân vượt biên giới Mexico vào Hoa Kỳ. Bức tường sẽ được xây gần các thành phố San Diego ở bang California và El Paso ở bang Texas, dài tổng cộng 285 km trên tổng chiều dài 3.200 km đường biên giới. Nhưng đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, bức tường này là một ưu tiên. Số tiền 3,8 tỷ đô la nâng tổng số ngân sách mà Lầu Năm Góc huy động cho việc xây bức tường lên 9,9 tỷ đô la. Trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã hứa là sẽ buộc Mexico tài trợ cho công trình này. Sau đó, ông đã cố thuyết phục Quốc hội Mỹ tháo khoán tổng cộng 25 tỷ đô la cho việc xây bức tường. Nhưng do phe Dân Chủ đối lập liên tục bác bỏ, cuối cùng Tổng thống Mỹ đã phải từ bỏ dự án. Năm ngoái, ông lại yêu cầu sử dụng ngân sách quân sự, viện cớ đang có tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới Mexico. Lần này, phe đối lập đã không bỏ lỡ cơ hội lên án hành động của Tổng thống Trump. Dân biểu Dân Chủ rất có thế lực ở Hạ viện, Adam Schiff tuyên bố, việc huy động ngân sách quân sự cho việc xây tường một lần nữa xác nhận Tổng thống Mỹ chỉ chú tâm đến việc thực hiện một lời hứa tranh cử, bất chấp tác hại đến an ninh quốc gia của chúng ta.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Vẫn tại Mỹ, tư pháp nước này ngày hôm qua lại giáng thêm một đòn vào tập đoàn Trung Quốc Huawei. Trưởng lý liên bang tại Brooklyn tố cáo tập đoàn viễn thông Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghiệp và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh, Huawei vẫn đang bị truy tố về các vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran.
Tập đoàn Huawei ngay lập tức chỉ trích cáo buộc mới của tư pháp Mỹ là vô căn cứ và phi pháp, tố cáo các trưởng lý Mỹ cố ý, dứt khoát muốn làm hại vĩnh viễn tới danh tiếng và gây hại cho các hoạt động của Huawei vì những lý do liên quan đến cạnh tranh, chứ không phải về việc tuân thủ luật pháp. Cáo buộc mới của tư pháp Mỹ có nhắc đến tên bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huawei và cũng là con gái của nhà sáng lập tập đoàn, hiện đang được tại ngoại hầu tra ở Vancouver, Canada. Nhưng bà Mạnh không bị buộc thêm các tội mới về tham ô, nhận hối lộ. Hiện nay, tư pháp Canada vẫn chưa ra phán quyết dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ theo yêu cầu của Washington. Một phát ngôn viên của trưởng lý liên bang tại Brooklyn từ chối cho hãng tin Pháp AFP biết là liệu cáo buộc mới của tư pháp Mỹ nhắm vào tập đoàn Huawei có làm tăng khả năng dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu về Mỹ hay không. Trong khi đó, tại châu Âu, Anh Quốc sau Anh Quốc hôm qua đến lượt Pháp cho Huawei tham gia thị trường mạng 5G nhưng có giới hạn. Cho dù bị Mỹ gây áp lực thì Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire vẫn khẳng định là sẽ đảm bảo lợi ích chủ quyền của Pháp, ưu tiên cho các nhà cung cấp Nokia và Ericsson của châu Âu. Nhưng nếu tập đoàn Trung Quốc Huawei có đề xuất tốt hơn cả về kỹ thuật hay chi phí thì vẫn có thể được tham gia dù không được triển khai gần những vị trí nhạy cảm quân sự và hạt nhân của Pháp.
Về thời sự nước Pháp, ông Benjamin Griveau, ứng cử viên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Paris năm nay, vừa tuyên bố rút lui sau khi một đoạn video clip mang tính khiêu dâm của ông được phát tán trên mạng.
Video clip này đã được phát tán trên mạng tối thứ Tư và sau đó đã được phổ biến ngày càng nhiều trên các mạng xã hội. Trong một bản tuyên bố gửi cho hãng tin AFP hôm nay, ứng cử viên của đảng cầm quyền Cộng hòa Tiến bước cho biết là từ hơn một năm qua, gia đình ông và bản thân ông đã là đối tượng của nhiều lời vu khống, bịa đặt, tin đồn. Những trao đổi riêng tư của ông bị tiết lộ, thậm chí gia đình ông bị dọa giết. Ông Griveau cho biết ông quyết định rút khỏi cuộc tranh cử để bảo vệ gia đình ông. Trả lời tờ Libération hôm nay, nghệ sĩ phản kháng người Nga Piotr Balansky khẳng định chính ông đã tung video clip đó lên mạng để gọi là lên án thái độ đạo đức giả của ông Griveau, người mà theo ông vẫn thường xuyên ca ngợi các giá trị của gia đình, nhưng trên thực tế làm ngược lại. Năm nay 42 tuổi, nguyên là phát ngôn viên chính phủ Pháp, ông Benjamin Griveaux, được xem là một nhân vật thân cận với Tổng thống Macron. Trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố vào tháng 3 tới, đảng Cộng hòa tiến bước của ông Macron xem việc giành chiếc ghế thị trưởng Paris từ tay đảng xã hội là một trong những mục tiêu chính yếu. Lãnh đạo của các đảng đủ mọi xu hướng chính trị hôm nay đã đồng loạt lên án hành động phát tán video clip có tính chất riêng tư khiến ông Griveaux phải bỏ cuộc. Vấn đề đang đặt ra hiện nay là chọn người thay thế đại diện cho đảng của Tổng thống Macron ra tranh chức thị trưởng Paris. Cho tới nay, ông Griveaux vẫn đứng hạng 3 trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu, thua xa thị trưởng mãn nhiệm Anne Hidalgo thuộc đảng xã hội và thua cả ứng cử viên của đảng cánh hữu những người Cộng hòa, bà Rachida Dati.
Sau đây là một số thông tin khác. 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ thêm các đảo Caymans thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc và Panama vào danh sách đen các thiên đường thuế. Ý định trên được đưa ra vào ngày hôm qua, 2 tuần sau khi Anh Quốc chính thức rời khỏi Liên Âu. Danh sách đen còn có Seychelles, Palaos. Quyết định chính thức sẽ được Bộ trưởng các nước thành viên Liên Âu thông qua vào thứ 3 tuần tới. Thổ Nhĩ Kỳ may mắn không bị lọt vào danh sách trên. Các bộ trưởng tài chính châu Âu lần đầu tiên đề ra danh sách đen thiên đường thuế hồi năm 2017 sau nhiều vụ tai tiếng gian lận thuế như Panama Papers và LuxLeaks.
Tại Pháp, trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra lễ trao giải điện ảnh César, toàn bộ 3 lãnh đạo của Viện César đã tuyên bố từ chức tối qua. Cho tới nay, nằm dưới sự điều hành của nhà sản xuất phim Alain Tertian, viện này vẫn bị chỉ trích là không minh bạch và chỉ chia chác ghế với nhau.
Vẫn tại Pháp, đông đảo bác sĩ, nhân viên bệnh viện công lại xuống đường ngày hôm nay theo lời kêu gọi của nhiều nghiệp đoàn để thể hiện sự bất bình và tức giận vì những biện pháp được chính phủ thông báo vào mùa thu năm ngoái vẫn không đáp ứng được yêu cầu của giới y bác sĩ trong bệnh viện công.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau Brexit, Anh Quốc nhắm tới Việt Nam để mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn thỏa thuận tự do mậu dịch, gọi tắt là EVFTA, và thỏa thuận bảo hộ mậu dịch EVPA với Việt Nam. Một thành công mà London không được hưởng vì đã chính thức chia tay với Brussels từ ngày 31 tháng Giêng. Tuy nhiên, trong thời gian đàm phán Brexit, Anh Quốc đã từng bước tăng cường mối quan hệ với Việt Nam về chính trị và kinh tế. Năm 2019, London đưa ra chính sách All of Asia, có nghĩa là toàn châu Á, nằm trong khuôn khổ chiến lược tạm dịch là chiến lược toàn cầu của Anh Quốc, mà một trong những trọng tâm là khu vực Đông Nam Á. Anh có thể thông qua Thái Lan, một kênh trao đổi truyền thống giữa Đông Nam Á và phương Tây, hoặc Malaysia và Singapore, hai nước nằm trong Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường để tăng cường hợp tác với khối ASEAN. Tuy nhiên, theo phân tích của nhà báo David Hurt trên trang Asia Times ngày 4 tháng 2 vừa qua, thì có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu như Anh Quốc hướng sang Việt Nam. Thứ nhất, năm 2020 có lẽ là thời điểm thuận lợi. Việt Nam giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Như vậy, Việt Nam có thể dành nhiều thời gian trao đổi với Anh Quốc hơn. Ngoài ra, năm 2020 cũng đánh dấu kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước. Chính vì vậy, trong chuyến công du Hà Nội ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng vừa qua, bà Heather Weller, Thứ trưởng Ngoại giao Anh phụ trách châu Á-Thái Bình Dương khẳng định, xin trích, chúng tôi quyết tâm duy trì và tăng cường mối quan hệ với ASEAN, đặc biệt là với Việt Nam. Thứ hai, trên lĩnh vực thương mại, Anh Quốc và Việt Nam có thể sẽ dễ dàng ký được thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch dựa trên nền tảng những điều kiện được xác định trong thỏa thuận ký giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Cả Hà Nội và London đều được lợi khi mở cửa thị trường cho nhau. Nền kinh tế Việt Nam dựa vào xuất khẩu nên mở rộng sang thị trường Anh Quốc là một ưu tiên của Hà Nội sau khi Anh không còn là thành viên của Liên Âu. Về phía London, sau Brexit, cần phải đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường thông qua một loạt các hiệp định song phương trong lúc quá trình đàm phán một thỏa thuận thương mại với Brussels được cho là khó khăn và phức tạp hơn. Thứ ba, Việt Nam trở thành một đối tác quan trọng về mặt địa chính trị đối với Anh Quốc trong khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong vài năm gần đây, sau Pháp, Anh Quốc đóng vai trò năng động trong việc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc đòi sở hữu hơn 80% diện tích.
Năm 2018, chiến hạm HMS Albion từng tham gia vào chiến dịch tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm. Vấn đề an ninh tại Biển Đông tiếp tục được Thứ trưởng Ngoại giao Anh nhấn mạnh khi trả lời báo chí tại Hà Nội hôm 17 tháng Giêng là phải được giải quyết dựa trên luật lệ. Việc Hà Nội hướng theo chính sách thêm bạn bớt thù, đa dạng hóa và giữ cân bằng giữa các đối tác quân sự cũng là một lợi thế cho Anh Quốc. Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên ký một thỏa thuận khung về hợp tác an ninh với Liên hiệp châu Âu. Bên cạnh đó, Nga vẫn luôn là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Hà Nội. Anh Quốc, với tư cách là một thành viên của Liên hiệp châu Âu, từng hợp tác với quân đội Việt Nam để đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình và tham gia các nhiệm vụ của Liên hiệp quốc ở Nam Sudan. Nếu như London muốn tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á, thì Việt Nam có lẽ sẽ quan tâm đến một nước đối tác mới có thể giúp Hà Nội giữ cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo nhà báo David Hurt, thì có lẽ London nên khôn khéo tập trung nhiều hơn vào quan hệ an ninh với Việt Nam. Ví dụ, một liên minh chặt chẽ hơn với Hà Nội có thể sẽ giúp Anh nhanh chóng can thiệp vào vấn đề nóng nhất hiện nay trong khu vực, đó là tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Đây là một cơ hội để London chứng minh chiến lược toàn cầu của mình thông qua sức mạnh hàng hải trong việc duy trì an toàn cho tuyến đường biển huyết mạch của thương mại thế giới. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Thùy Dương nói về virus corona mới mang lại sự khởi sắc cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự. Trọng Thành trình bày về chủ đề liệu khủng hoảng virus corona mới có thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh hay không.
Kính thưa quý vị, virus corona làm rung chuyển Trung Quốc. Cuối tháng Giêng vừa qua, chỉ sau vài ngày công bố dịch, Bắc Kinh phải ra lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc hơn 50 triệu dân để ngăn chặn. Nhưng dịch tiếp tục lan rộng, số người nhiễm, người chết tăng vọt hàng ngày. Giữa tháng 2 này, Bắc Kinh vẫn lúng túng trước làn sóng bất bình trong nước. Nhiều người dùng hình ảnh con virus nhỏ đe dọa chế độ độc tài cộng sản.
Khủng hoảng virus corona có thực sự thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh hay không?
Khủng hoảng dịch bệnh do virus corona mới, mang tên gọi là COVID-19, gây ra làm lộ rõ những khuyết tật trầm trọng của hệ thống chính trị Trung Quốc, đặc biệt là tình trạng thông tin về thực trạng dịch bệnh bị bưng bít khiến ngành y tế trở nên thụ động. Bộ máy chính quyền quan liêu hóa cao độ, một mặt răm rắp thực thi chỉ thị từ Trung ương, mặt khác bịt tai nhắm mắt trước các đòi hỏi của xã hội dân sự tại chỗ. 3 tuần lễ sau khi dịch tan ra khắp Trung Quốc, lo sợ trước virus mới, hàng loạt địa phương trong đó có nhiều thành phố lớn khác, như Bắc Kinh, Thượng Hải cũng bị phong tỏa một phần để phòng dịch. Hiện chưa rõ virus corona tác hại đến đâu đối với xã hội Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều người dự đoán tổn thất kinh tế nặng nề sẽ làm mất tính chính danh của chế độ độc tài toàn trị, vốn được xây dựng dựa trên những hứa hẹn sẽ mang lại sự thịnh vượng cho dân chúng. Lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình sẽ mất đi mệnh trời. Trung Quốc đang đứng trước một cuộc thay đổi lớn. Tuy nhiên, một số nhà quan sát đưa ra góc nhìn khác với dự đoán đó là chế độ toàn trị Trung Quốc sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này và gia tăng được khả năng kiểm soát đối với toàn xã hội.
Trong một bài trả lời phỏng vấn báo mạng Pháp Challenge FR, nhà sử học François Godemont, chuyên gia về Trung Quốc và vùng Đông Á thừa nhận, đối diện với cuộc khủng hoảng dịch bệnh chưa từng có, thoạt tiên, lãnh đạo tối cao Trung Quốc tỏ ra thận trọng.
Ngày 25 tháng Giêng, trong cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tức cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một video lần đầu tiên cho thấy 7 thành viên của ban lãnh đạo đều lên tiếng. Dường như với hình ảnh này, ông Tập Cận Bình muốn đột ngột chứng tỏ với công chúng về cơ chế lãnh đạo tập thể của hệ thống quyền lực Trung Quốc. Đây là một điều hiếm có và có thể là sự thừa nhận một mức độ dễ tổn thương nhất định từ phía người nắm quyền tối cao. Tạp chí về các điều tra kinh tế nổi tiếng mang tên Tài Tân đã tung ra hàng loạt bài viết mô tả tình trạng thê thảm tại các bệnh viện ở Vũ Hán. Nhiều báo khác cũng đồng loạt lên tiếng phê phán dữ dội. Kiểm duyệt báo chí được nới lỏng một phần trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng Giêng cho đến ngày 3 tháng 2. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, lãnh đạo tối cao Trung Quốc khẳng định phải gia tăng kiểm soát các phương tiện truyền thông và Internet, phê phán trên báo chí cũng trở nên ít mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Mục tiêu của ban lãnh đạo Bắc Kinh là không để khủng hoảng y tế trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị, mà để làm được điều này, kiểm soát truyền thông là khâu quyết định.
Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về hiểm họa virus với bạn bè, đồng nghiệp, Có thể nói, trên các mạng xã hội tại Trung Quốc dấy lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng có.
Trong đêm thứ Năm qua ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 2, hơn 1,5 tỷ người lượt người vào xem các thông tin về cái chết của người bác sĩ được coi là anh hùng dân tộc. Nhưng ngày mùng 10 tháng 2, lần đầu tiên truyền hình đưa hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp xúc với dân chúng tại một khu phố cổ ở Bắc Kinh với khẩu trang phòng dịch. Cùng với sự xuất hiện trở lại của tập chủ tịch, nhiều quan chức lãnh đạo ngành y tế và lãnh đạo đảng tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán bị cách chức. Lãnh đạo tối cao Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn. Chính quyền Bắc Kinh tổ chức điều tra về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng. Ông Tập Cận Bình dường như đang lấy lại thế thượng phong. Làn sóng bất bình dâng cao tại Trung Quốc về tình trạng bệnh viện tại Vũ Hán quá tải. Phương tiện xét nghiệm không đủ khiến nhiều bệnh nhân không được công nhận nhiễm virus phải ở nhà. Nhiều người qua đời mà không được coi là nạn nhân của virus COVID-19. Nguy cơ lây lan ra cộng đồng khôn lường. Ngày 13 tháng 2, chính quyền Trung Quốc quyết định thay đổi cách tính, khiến số người được coi là nhiễm COVID-19 tăng vọt lên 15.000 người chỉ trong vòng một ngày, tăng gấp 10 so với hôm trước. Thực hư về số lượng người bị nhiễm và chết vì virus corona mới tại Vũ Hán là bao nhiêu? Rất nhiều người nghi ngờ con số thống kê của chính quyền Trung Quốc vì không có các nguồn độc lập để kiểm chứng. Ngay cả việc chính quyền thay đổi cách tính dẫn đến số lượng nạn nhân tăng vọt cũng rất có thể sẽ được chính quyền trung ương sử dụng như một biện pháp tuyên truyền nhằm phê phán năng lực điều hành, quản lý phòng chống dịch của chính quyền địa phương, hợp thức hóa việc cách chức một số lãnh đạo địa phương được sử dụng làm dây tế thần để xoa dịu dư luận.
Về ảnh hưởng của dịch virus corona mới đến sự tồn vong của chế độ toàn trị Trung Quốc, Nhật báo Le Monde có bài phân tích đáng chú ý của nhà báo Sylvie Kaufman so sánh cuộc khủng hoảng do virus COVID-19 tại Trung Quốc hiện nay với thảm họa hạt nhân Chernobyl được coi là đã dẫn đến sự sụp đổ của nước Liên Xô Cộng sản.
Bài viết mang tựa đề tạm dịch là trong hiện tại việc Trung Quốc xử lý khủng hoảng virus corona gần với tiểu thuyết giả tưởng của Orwell về chế độ toàn trị hơn là giai đoạn minh bạch hóa thời Gorbachev. Nhà báo Le Monde trước hết ghi nhận có rất nhiều điểm tương đồng giữa dịch COVID-19 hiện nay với thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, cùng sự che giấu thông tin từ phía chính quyền, cùng một lối tuyên truyền bất chấp sự thật, cùng mối hoài nghi trong một bộ phận người dân. Số phận bi tráng của bác sĩ Lý Văn Lượng, người lên tiếng cảnh báo bị chính quyền trừng phạt và chỉ được phục hồi ít ngày trước khi chết, đúng vào lúc dịch bệnh đã trở nên một vấn đề quốc tế, được so sánh với cái chết thảm thương của 12 nhân viên cứu hỏa được điều đến nhà máy Chernobyl mà không hề được trang bị phương tiện bảo hộ. Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng và sự bất minh của chính quyền trong việc đối phó với dịch bệnh có thể dấy lên một làn sóng phẫn nộ ghê gớm tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng các phản ứng dây chuyền có thể thách thức đến tận gốc rễ uy thế của chế độ cộng sản toàn trị, tương tự như thảm họa Chernobyl năm xưa.
Nhiều năm sau sự sụp đổ của Liên Xô, cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev nhận xét nguyên nhân thực sự của sự sụp đổ của Liên Xô 5 năm sau đó có phần do thảm họa Chernobyl nhiều hơn là do chính sách cải tổ Perestroika.
Tuy nhiên, nhà bình luận chính trị của báo Le Monde cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt cao độ về chiến lược quyền lực của hai nhà lãnh đạo Gorbachev và Tập Cận Bình. Theo nhiều nhà quan sát, thì chiến lược của lãnh đạo tối cao Trung Quốc là ngược hẳn với Gorbachev, luôn tìm cách thâu tóm quyền lực đến mức tối đa, dập tắt mọi tiếng nói phản kháng khi nào tình hình cho phép. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay thậm chí còn mang lại cho ông Tập Cận Bình một cơ hội để trắc nghiệm các phương tiện và gia tăng khả năng kiểm soát xã hội, đặc biệt với các biện pháp như cô lập, phong tỏa hoàn toàn một bộ phận dân cư lớn. Bộ máy chính quyền thông qua các công nghệ tân tiến thời kỹ thuật số đang dần dần được áp dụng tại Trung Quốc, rất có thể năng sẽ ngày càng đặt xã hội Trung Quốc dưới sự kiểm soát toàn diện hơn sau cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Chính quyền sẽ chứng minh với đông đảo dân chúng là họ rất minh bạch. Tuy nhiên, đây là sự minh bạch được quyết định từ bên trên, sự minh bạch do Đảng Cộng sản quản lý. Kịch bản này càng ngày càng có nhiều khả năng trở thành hiện thực, bởi ngược hẳn với Liên Xô cách nay 3 thập niên, Trung Quốc hiện nay là một cường quốc đang lên.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Trung Quốc, 6 nhân viên y tế chết vì virus corona mới. Liên hiệp châu Âu phối hợp biện pháp phòng chống dịch bệnh. Pháp triển khai quân tại Estonia sát biên giới với Nga. Lầu Năm Góc lại thọ khoán hàng tỷ đô la cho việc xây bức tường ở biên giới giữa Mỹ và Mexico. Mỗi ngày một sự kiện, sau Brexit, Anh Quốc nhắm tới Việt Nam để mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, liệu khủng hoảng virus corona mới có thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Coronavirus, từ tâm chấn Hồ Bắc tiếp tục lan rộng, Airbus đánh gục Boeing, Putin trấn áp thế hệ trẻ Nga hơn thời Brezhnev, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp giảm kỷ lục, miền Bắc Syria trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, Erdogan đe dọa hay làm thật, đó là những chủ đề chính trên báo Pháp ngày 14 tháng 2, 2020.
Đại họa siêu vi COVID-19 từ Trung Quốc mà truyền thông quốc tế tiếp tục gọi là coronavirus vẫn là thời sự số 1. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn hy vọng khống chế dịch trong nội địa Trung Quốc, nhưng đã xuất hiện hai ổ dịch mới là ở Việt Nam và Singapore. Le Figaro đề tựa đáng sợ, thế giới bên bờ đại dịch, giới chuyên gia có lý do lo ngại dịch lan tràn nhanh khắp địa cầu.
Số liệu do Bộ Y tế Trung Quốc thông báo hôm thứ Năm gây ra cơn sốc. Thêm 15.152 người bị lây, 254 nạn nhân từ trần trong 24 giờ, với 447 ca ở 24 nước, với hai ổ dịch mới ở Việt Nam và Singapore, không kể du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại Yokohama, cũng như thông tin có 3 người chết tại Bắc Triều Tiên, đã làm cho nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại dịch COVID-19 sẽ biến thành đại dịch. Cho dù Trung Quốc tìm cách trấn an, kiểm duyệt thông tin, nhưng không thể che giấu hết sự thật. Ian Lipkin, nhà dịch tễ học người Mỹ, vừa trở về từ Vũ Hán, mô tả như sau. Tình hình y tế ở Vũ Hán rất kinh khiếp, như con tàu Titanic đang bị đắm, nhưng không có đủ áo phao. Số bệnh nhân được công bố thấp hơn sự thật, chưa kể là chúng ta chưa rõ khả năng đột biến của siêu vi như thế nào. Không xác quyết như đồng nghiệp Thiên Hữu, nhật báo độc lập Le Monde cũng rất bi quan. Trung Quốc xét lại chính sách y tế, cách chức một số lãnh đạo địa phương, cấp tỉnh ủy, thành ủy, huy động lực lượng y tá, bác sĩ trên toàn quốc tăng viện cho Vũ Hán. Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện nhấn mạnh những kết quả tích cực. Nhưng theo Le Monde, cái khó của Bắc Kinh là làm sao trấn an được dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Lo sợ bị trừng phạt, chính quyền ở các địa phương khác thi đua cách ly phong tỏa, chặn dịch, làm cho kinh tế tê liệt thêm. Cuối cùng, Bắc Kinh không khống chế được dịch mà cũng không kiểm soát được cán bộ địa phương có thi hành đúng chính sách hay không. Giám đốc đặc trách tình trạng y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ người Canada Michael Ryan tuyên bố thận trọng, còn quá sớm để có thể dự báo là dịch bệnh đang ở giai đoạn nào, giai đoạn khởi điểm, đang diễn tiến hay là ở hồi kết.
Bắc Kinh thay thế quan chức và thay đổi phương pháp định bệnh. Thống kê mập mờ, chẩn đoán lạ lùng, chỉ đạo thay đổi liên tục, càng làm công luận tin chắc là Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ lo bảo vệ quyền lực hơn là sinh mạng người dân.
Ở trang ý kiến, Le Figaro nhắc lại một thí dụ cụ thể về hậu quả của chính sách nói dối. Chuyện xảy ra cho Liên Xô vào năm 1986, mà sau này, năm 2007, cựu chủ tịch Mikhail Gorbachev chia sẻ với Le Figaro, xin trích, hơn bất cứ một sự kiện nào khác, dù Chernobyl đã mở cánh cửa cho tự do ngôn luận, làm chế độ độc tài không thể tồn tại được. Hết lời dẫn. Tại Trung Quốc, cái chết thảm thương của bác sĩ Lý Văn Lượng biến ông thành anh hùng dân tộc. Lời kêu gọi thống thiết của 10 giáo sư y khoa chấm dứt chế độ hạn chế tự do ngôn luận là những tín hiệu chế độ độc tài đã lung lay. Chế độ này tồn tại được nhờ bạo lực, nhưng bộ máy tuyên truyền đã nứt rạn. Đồng điệu với Le Figaro, nhật báo thiên tả Liberation với hai phóng viên Valentin Sepron và Liu Chufan tại Bắc Kinh cho biết, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn những tiếng nói khác biệt trong lúc trên mạng xã hội tràn đầy những lời công kích. Nạn nhân mới nhất là giáo sư luật Su Changru ở Đại học Thanh Hoa vừa bị WeChat phong tỏa tài khoản. Thành ngữ được dân mạng sử dụng nhiều nhất hiện nay là tôi khóc hết nước mắt để nói lên nỗi buồn rầu bất lực và bất bình chế độ lợi dụng lòng nhiệt thành của các tình nguyện viên bất chấp hiểm nguy để phục vụ tuyên truyền chính trị. Cách chức một số lãnh đạo ở Hồ Bắc thay thế bằng người thân cận cũng là một cách để Tập Cận Bình kiểm soát chiếc nôi công nghiệp này. Với góc nhìn kinh tế, nhật báo Liseco chú ý đến hệ quả cho châu Âu. Sau cuộc họp hôm thứ Năm, Ủy ban châu Âu dự báo khá tin tưởng kinh tế châu Âu vững chắc nhờ vào nền tảng tốt. Nhưng siêu vi corona là lưỡi kiếm treo lững lơ trên cổ của nền kinh tế châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tìm hiểu về chính sách Trung Quốc của Donald Trump, Le Figaro đặt câu hỏi với bà Samantha Power, giáo sư Đại học Harvard, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và là một trong các nhân vật trụ cột trong nhóm chuyên gia đối ngoại của Barack Obama.
Tuy chỉ trích cách tiếp cận lấy thịt đè đối tác của đương kim tổng thống, Samantha Power nhìn nhận là Donald Trump có lý khi chọn thái độ quyết liệt với Tập Cận Bình vì Trung Quốc, theo bà, là đối thủ nguy hiểm của Mỹ. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc là Tổng thống Obama trước đây không cứng rắn với Bắc Kinh trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, không ban hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Trái lại, Donald Trump xem hồ sơ này quan trọng, hàng đầu trong quan hệ Mỹ-Trung, và ông đã tỏ ra rất thô bạo với Bắc Kinh. Theo bà Samantha Power, thì Donald Trump đã có một số hành động đúng.
Trong bối cảnh bị công luận Pháp phê phán kịch liệt là Tổng thống của người giàu Emmanuel Macron có lý do để lên tinh thần. Lần đầu tiên từ 12 năm nay, thất nghiệp giảm kỷ lục, dưới 8,1%, báo chí Pháp phân tích ra sao?
Xã luận của Le Figaro khá công bằng, khen ngợi chính sách của Tổng thống đương nhiệm, nhưng cũng không quên nỗ lực của Tổng thống trước. Đây không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là thành quả của một chính sách dài hơi từ năm 2015. Le Monde cũng cùng nhận định cả phẩm lẫn lượng đều tốt.
Trở lại thời sự quốc tế, Le Monde và Libération đến với vụ việc 7 thanh niên Nga bị chính quyền Putin qua một vụ án dàn dựng trừng phạt đến 16-18 năm tù khổ sai.
Đối với hai nhật báo Pháp thì để chuẩn bị cho hậu vận, để củng cố quyền lực, Tổng thống Putin hiện nay đã sẵn sàng trừng phạt nặng nề những thanh niên ở tuổi đôi mươi, ba mươi, không phạm pháp, không có hành động bạo lực, không khủng bố, với những bản án từ 16 đến 18 năm tù. Putin đã áp dụng một chính sách của Stalin. Ngay từ thời Brezhnev cũng không có những bản án nặng nề như vậy. Đó là nhận định của Le Monde và Libération. Bên cạnh những thông tin bi quan về y tế, về tác hại của coronavirus lên kinh tế thế giới, báo chí Pháp phấn khởi với tin tập đoàn hàng không Airbus của châu Âu đánh bại Boeing của Mỹ. Airbus lợi dụng cơ hội tốt, đó là cuộc khủng hoảng 737 MAX của Boeing. Đối thủ tiềm tàng của châu Âu là C919 của Trung Quốc cũng không phất lên được vì hàng loạt khó khăn cơ khí có thể gây tai nạn mà các kỹ sư Trung Quốc chưa giải quyết được. Trong tháng giêng vừa qua, trong khi Airbus nhận được 274 đơn đặt hàng, thì Boeing không có một chiếc nào hết. Tổng cộng trong năm 2019, Airbus bán được 880 chiếc, còn Boeing chỉ được 380.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Tú Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, virus corona mang lại sự khởi sắc cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Pháp.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới lan rộng từng ngày, số người chết và bị lây nhiễm không ngừng tăng, khẩu trang y tế đang trở thành vật dụng thiết thân của người dân nhiều nơi như Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, v.v. Nhưng cung không đủ cầu, từ nhiều ngày nay, khẩu trang trở nên khan hiếm trên thị trường, không chỉ ở các nước châu Á mà cả ở các nước Tây Phương như Pháp. Vô tình, siêu vi corona đã mang lại sự khởi sắc cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Pháp. Nhiều doanh nghiệp ngập trong các đơn hàng, kho hàng không mấy khi được lấp đầy. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, Đài France Bleu Paris ghi nhận tại nhiều hiệu thuốc ở Paris và vùng phụ cận, khẩu trang phẫu thuật thường có giá 30 cent euro, nay đã tăng lên gấp 3 đến 10 lần. Một nhân viên cửa hàng dược phẩm chỉ trích là nhiều hiệu thuốc đang tìm cách gặt hái trên nỗi sợ virus corona của khách hàng. Trả lời đài France Info, ông Bruno Malen, chủ tịch hội đoàn dược sĩ vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận, nhấn mạnh là việc các hiệu thuốc tranh thủ nạn dịch để tăng giá khẩu trang y tế, tuy không phạm luật nhưng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, và ông lấy làm tiếc là chuyện này đã xảy ra. Ông Malen nhấn mạnh là các dược sĩ cần có thái độ chuyên nghiệp và phục vụ xã hội với đạo đức nghề nghiệp. Theo nhân viên của nhiều hiệu thuốc mà RFI Việt ngữ có dịp trao đổi, thì một phần là do tại Pháp đang có dịch cúm thông thường theo mùa. Nhiều người Pháp muốn mua khẩu trang phòng bệnh, nhưng đa phần khách là người châu Á, mua với số lượng nhiều để gửi về nước cho người thân đang phải chống chọi với virus corona. Tại thành phố Saint-Maur-des-Fossés ngoại ô Paris, cho dù thành phố không có quá nhiều cư dân châu Á, cũng không phải là điểm du lịch hút khách, nhưng số lượng khẩu trang hiệu thuốc Pharmacie de Champignol bán ra đã tăng mạnh. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, dược sĩ Isabelle Natario, chủ hiệu thuốc, giải thích.
Alors, c'est vrai qu'on a vu une augmentation bien substantielle des clients qui viennent demander des masques.
Đúng là chúng tôi thấy nhu cầu mua khẩu trang đã tăng mạnh. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mua hàng. Các nhà bán sỉ khẩu trang cho chúng tôi đã làm hết khả năng có thể để đẩy nhanh thời gian giao hàng. Nhưng đúng là chúng tôi chỉ mua được ít thôi. Các nhà phân phối của chúng tôi cũng không còn hàng nữa. Chúng tôi phải tự xoay sở, thương lượng với những hiệu thuốc đồng nghiệp đã mua được khối lượng lớn khẩu trang. Có 3 loại khẩu trang, đó là khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang FFP2 và FFP3. Hai loại này có bộ lọc tốt hơn khẩu trang phẫu thuật. Hiện nay chúng tôi chỉ có khẩu trang phẫu thuật. Rất khó để mua được khẩu trang FFP2 và FFP3. Có vẻ như là do nhà nước đã thu mua. Khách hàng hỏi mua khẩu trang thì có hầu như tất cả mọi người, cả người châu Âu và cả người châu Á. Nhưng mà đúng là khách hàng châu Á hỏi mua với số lượng lớn hơn rất nhiều. Họ thường mua để gửi sang châu Á. Chẳng hạn, một khách hàng giải thích với chúng tôi là bà mua hộ khẩu trang để gửi về cho con gái của bà hiện đang ở Thượng Hải. Đấy, cô gái đó muốn mua, rồi bạn bè của cô ấy muốn mua nữa, nên nhờ bà mua hộ rồi gửi đi. Có người thì mua để gửi đi, có người mua để sẵn đấy phòng khi cần. Vì thực ra tại Pháp cũng đang có dịch cúm. Một số người đeo khẩu trang khi đi thăm người ốm hoặc những bệnh nhân thì cũng muốn đeo khẩu trang vì sợ lây cho người xung quanh. Họ mua khẩu trang nhưng chỉ khoảng chục cái thôi, chứ không mua cả hộp 50 cái đâu.
Mais là ils vont acheter 10 masques. Ça va pas être des boîtes de 50.
Nhà thuốc cũng cho biết giá bán khẩu trang có thể tăng, nhưng số lượng khẩu trang bán được cũng đã tăng gấp 300 lần so với trước khi xảy ra dịch bệnh. Dược sĩ Isabelle Natario giải thích thêm.
Alors, peut-être un petit peu, mais bon, les masques chirurgicaux ils sont pas très chers.
Có thể là giá đã tăng một chút, nhưng thực ra thì khẩu trang phẫu thuật cũng không đắt lắm. Giá bán khẩu trang là giá tự do. Mỗi nhà thuốc đều có thể đưa giá họ muốn. Họ có quyền tăng giá. Vì hàng đang khan hiếm, một số nhà thuốc đã tăng giá quá đắt. Trong khi bình thường thì các nhà thuốc thường cạnh tranh giá với nhau. Các nhà cung cấp khẩu trang là các doanh nghiệp Pháp, nhưng khẩu trang thì lại thường được sản xuất tại Trung Quốc. Khẩu trang tôi nhập mới được chuyển đến, tất cả đều được sản xuất tại Thượng Hải. Vậy đấy, khẩu trang thì được sản xuất tại Trung Quốc, rồi được bán sang Pháp, sau đó lại được mua để chuyển về Trung Quốc. Tôi mới gọi cho nhà cung cấp và giá thì đã tăng rất nhiều. Nếu họ có hàng thì thường tôi sẽ nhận được ngay vào ngày hôm sau. Nếu mà tôi có hàng thì ai mua bao nhiêu tôi cũng bán. Tôi không hạn chế số lượng bán ra. Vào những lúc bình thường, thỉnh thoảng mới có người hỏi mua khẩu trang thôi. Thường là mỗi tuần chỉ bán được một hộp, có khi còn ít hơn. Nhưng từ khi có dịch đến nay, tôi đã bán được 300 hộp, tức là tăng gấp 300 lần. Mà đấy là tôi còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng đâu.
Depuis le début de l'épidémie, donc 300 fois, oui. Encore, j'ai pas pallié à la demande.
Còn ngay tại trong Paris, nhất là ở quận 13, nơi có nhiều cửa hàng siêu thị châu Á và đông người Hoa sinh sống, cũng như ở khu phố Belleville có cộng đồng người Hoa tập trung đông, thì tình trạng khan hiếm khẩu trang tại các hiệu thuốc còn nghiêm trọng hơn. Chủ hiệu thuốc Pascal Bùi, người gốc Việt, cho AFP biết là ngay từ ngày 25 tháng Giêng, bà đã không còn khẩu trang để bán, nhưng ngày nào cũng có vài chục khách đến hỏi mua, chủ yếu là người gốc châu Á. Cá biệt, có một người đàn ông tự nhận là đại diện cho một hội đoàn thiện nguyện của người Hoa còn đi thu mua 500.000 khẩu trang. Vì khan hiếm hàng nên nhiều hiệu thuốc phải ra định mức lượng hàng bán cho khách. Trước đây thì Trung Quốc là nước cung cấp phần lớn khẩu trang y tế cho toàn thế giới. Nhưng khi dịch nạn bùng phát, nhu cầu khẩu trang bùng nổ, Trung Quốc buộc ngừng xuất khẩu, chỉ tập trung vào sản xuất nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu bức thiết của người dân trong nước. Không chỉ tại Trung Quốc, nhiều nước khác như Đài Loan cũng đã ra lệnh tạm ngừng bán khẩu trang cho nước ngoài, chỉ tập trung vào thị trường nội địa. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 7 tháng 2 báo động là thế giới đang lâm vào tình cảnh khan hiếm khẩu trang và các thiết bị bảo hộ y tế khác. Cầu vượt cung quá nhiều lần đã khiến giá bán khẩu trang bị đẩy lên rất cao, thậm chí là cao gấp 20 lần bình thường. Trong một cuộc họp tại Geneva, Tổng Giám đốc Định chế Y tế Thế giới cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo các chuỗi cung ứng để tìm giải pháp khắc phục tình trạng tắc nghẽn trong sản xuất thiết bị bảo hộ y tế. Cùng ngày, tập đoàn điện tử khổng lồ Foxconn Đài Loan chuyển về lắp ráp điện thoại iPhone cho Apple đã tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang phẫu thuật trong nhà máy tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trên mạng xã hội WeChat, Foxconn khẳng định đã thành công trong sản xuất thử nghiệm và đang chờ giấy chứng nhận để đến cuối tháng 2 năm 2020 cho xuất xưởng 20 triệu khẩu trang phẫu thuật. Tuy nhiên, đến hôm 8 tháng 2, để đảm bảo ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng, chính quyền Trung Quốc đã không cho phép Foxconn mở cửa trở lại vào ngày 10 tháng 2. Pháp thường nhập khẩu trang từ Trung Quốc. Hiện giờ, nhiều khẩu trang bán tại các hiệu thuốc vẫn là hàng trước đây doanh nghiệp nhập về từ Trung Quốc. Nhưng hiện nay, nguồn cung từ Trung Quốc không còn. Bối cảnh thế giới khan hiếm như hiện nay bỗng trở thành cơ hội bất ngờ cho các doanh nghiệp khẩu trang của Pháp. Nhiều doanh nghiệp phải khẩn trương tuyển thêm nhiều lao động, tăng ca sản xuất ngày đêm mà vẫn không đủ hàng bán. Công ty Colmy Hopen chuyên sản xuất các loại khẩu trang, có nhà máy sản xuất tại Saint-Barthélemy, Anjou, gần thành phố Angers ở vùng Maine-et-Loire, cũng đang đứng trước cơ hội nói trên.
Ngày 1 tháng 2 vừa qua, ông Gérard Hollier, tổng giám đốc hãng Colmy Hopen, giải thích với đài France Info, đó là vào thời điểm bình thường, chúng tôi sản xuất hơn 150 triệu khẩu trang y tế và hơn 20 triệu khẩu trang bảo hộ mỗi năm. Bây giờ với nhu cầu tăng theo cấp số nhân, theo tổng số đơn đặt hàng mà chúng tôi nhận được, chúng tôi phải sản xuất hơn 500 triệu khẩu trang.
Tổng giám đốc Gérard Hollier còn cho biết công ty đang đứng trước áp lực rất lớn để thỏa mãn khách hàng. Chẳng hạn, các nhà phân phối châu Âu đặt mua tới 350 triệu khẩu trang. Bình thường thì công ty có 102 nhân viên, nhưng nay công ty hy vọng sẽ tuyển thêm được khoảng 30 lao động để có đủ nhân lực đáp ứng nhu cầu khẩu trang của các nước. Khẩu trang của công ty Colmy Hopen sẽ được xuất sang châu Á, các nước láng giềng châu Âu và đương nhiên là phục vụ cả người tiêu dùng trong nước. Hôm 31 tháng Giêng, Colmy Hopen thông báo, từ đầu tuần tháng 2, họ tăng ca 24 giờ trên 24, 7 ngày trên 7. Còn tại vùng Loire, một doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng đang phải làm việc hết tốc lực, đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ Valmy. Ông Nicolas Bria, giám đốc cơ sở sản xuất của Valmy tại Mably, phát biểu hôm 29 tháng Giêng.
Trong công xưởng, không khí làm việc sôi sục khẩn trương, bởi vì chúng tôi nhận được đơn hàng nhiều gấp 50 lần so với đơn hàng bình thường vào thời điểm này trong năm. Chúng tôi có 15 đến 20 nhân công tùy theo giai đoạn, nhưng chúng tôi sẽ phải tuyển thêm 50 lao động, tức là nhiều gấp 2,5 lần so với sĩ số hiện nay.
Trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng Giêng năm nay, Tổng thống Pháp Macron đã cho tổ chức triển lãm hàng Pháp ngay tại Phủ Tổng thống để vinh danh các sản phẩm made in France, quảng bá nền sản xuất của Pháp tới công chúng. Dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đang hoành hành tại Trung Quốc là một thảm họa cho thế giới và có thể gián tiếp tác động tiêu cực đến kinh tế Pháp. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội hiếm có cho các doanh nghiệp khẩu trang của Pháp vươn xa hơn. Quý vị vừa nghe tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh. Virus Corona, nếu xảy ra dịch bệnh, châu Phi sẽ khó chống đỡ. Minh Anh thực hiện với phần giải thích của nhà nghiên cứu Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan, giáo sư tại Trường Đại học Baptiste Hồng Kông.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, từ Trung Quốc sang Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, rồi đến cả Pháp, Anh, Đức hay Mỹ, v.v. Danh sách các nước có công dân bị nhiễm virus corona mới, giờ có tên gọi chính thức là COVID-19, mỗi ngày thêm dài. Nhưng tại châu Phi, tính đến ngày 12 tháng 2 vừa qua, chưa có một ca nhiễm nào được phát hiện. Trong khi đó, tại những nơi khác, nơi nào có người Trung Quốc đi qua hay có người từ Trung Quốc về, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tại sao châu Phi cho đến giờ phút này vẫn tránh được dịch bệnh? Đó là do may mắn. Đối với ông John Kengason, Trung tâm Phòng chống các dịch bệnh, thì không có gì là chắc chắn cả. Ông nói, có nhiều khả năng đã có một số ca tại châu Phi nhưng vẫn chưa được phát hiện. Do vậy, nỗi lo lắng dịch bệnh bùng nổ tại châu Phi mỗi ngày một to lớn, bởi một lẽ đơn giản, có ít nhất là 13 nước châu Phi như Nam Phi, Algeria, Angola, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Kenya, v.v. là có duy trì các mối liên hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc. Cường quốc kinh tế châu Á này là đối tác thương mại hàng đầu của châu Lục Đen, theo như nhận xét tóm tắt của giáo sư Jean-Pierre Cabestan, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc học, hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Baptist Hồng Kông, khi trao đổi qua điện thoại với Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI.
La Chine est très présente en Afrique, c'est pas nouveau. Sa présence est...
Trung Quốc hiện diện đông đảo tại châu Phi, đó không phải là gì mới mẻ. Sự có mặt của người Trung Quốc được tăng cường kể từ những năm 2000. Ngày nay, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu tại châu Phi. Dù là Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước có nhiều trao đổi thương mại hơn với châu Phi, nhưng Trung Quốc rất tích cực trên bình diện thương mại và trong các dự án cơ sở hạ tầng mà nước này thực hiện thông qua các khoản tín dụng do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cung cấp. Với tư cách là nhà đầu tư thì Trung Quốc không bằng châu Âu và Mỹ. Dù sao đi chăng nữa thì Trung Quốc rất tích cực trên bình diện chính trị và ngoại giao. Ít có quốc gia châu Phi nào phản đối Trung Quốc, nhất là tại các tổ chức quốc tế. Ngược lại, các quốc gia châu Phi này lại là một nhóm ủng hộ viên mà Trung Quốc có thể trông cậy rất nhiều ở Liên Hiệp Quốc. Trong các tổ chức quốc tế, tiến triển mới đây chính là việc Bắc Kinh mở một căn cứ hải quân cho quân đội giải phóng nhân dân tại Djibouti, cách nay 2 năm rưỡi. Điều đó chứng tỏ là Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến an ninh châu Phi. Họ muốn bảo vệ một cách tích cực các lợi ích an ninh của chính mình, nghĩa là các dự án đầu tư, các doanh nghiệp Trung Quốc và cả kiều dân Trung Quốc đang sinh sống tại châu Phi.
Et ces ressortissants qui vivent, qui sont installés en Afrique.
Theo các số liệu chính thức của năm 2018, có khoảng 81.562 sinh viên châu Phi đang theo học tại Trung Quốc. Trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc, làm hơn 1.110 người chết và hơn 44.650 ca bị nhiễm, các nước châu Phi lại có hai luồng phản ứng trái ngược nhau. Một số thì cho tạm ngưng các chuyến bay nối với Trung Quốc, cấm nhập cảnh du khách Trung Hoa và tổ chức hồi hương các kiều dân của mình. Số khác thì vẫn tiếp tục các hoạt động hàng không với Trung Quốc, không tổ chức hồi hương, bất chấp nỗi lo lắng sợ hãi của gia đình các kiều dân, thậm chí còn tỏ tình liên đới hay sự tin tưởng vào chính quyền Bắc Kinh, vào lúc ngày càng có nhiều lời chỉ trích nhắm vào giới lãnh đạo Trung Quốc trong cách xử lý khủng hoảng dịch tễ. Liệu có nên xem đấy như là một áp lực của Trung Quốc đối với những nước châu Phi đó hay không? Hay phải chăng đó là một dấu hiệu về tình hữu nghị thật sự giữa Trung Quốc với những nước châu Phi này? Giáo sư Jean-Pierre Cabestan giải thích.
Tôi
không nghĩ đây là vấn đề tình hữu nghị. Đây có lẽ là vấn đề khả năng chăm lo cho kiều dân của nhiều nước châu Phi hiện đang học tập và làm việc tại Trung Quốc, nhất là khả năng cách ly hay phát hiện virus viêm phổi mới mà người ta gọi là virus corona. Vấn đề của các nước châu Phi chính là họ không đủ khả năng y tế như tại nhiều nước phát triển. Chính vì thế mà các nước châu Phi có sinh viên kiều dân đang sinh sống tại Trung Quốc muốn những người này ở lại đó, bởi lẽ họ sẽ được phát hiện bệnh và đương nhiên được cách ly tốt hơn nếu để họ trở lại châu Phi. Bởi vì người châu Phi, họ không có cái văn hóa cách ly mà cũng không quen đeo khẩu trang nữa một khi bị lây nhiễm. Do vậy, tôi nghĩ là đối với các kiều dân châu Phi ở lại Trung Quốc là an toàn hơn là trở về nước. Vì như vậy, có nhiều rủi ro dịch bệnh lan truyền tại những khu vực thiếu thốn, các cơ sở an toàn dịch tễ ở châu Phi.
L'épidémie dans les zones où là la sécurité sanitaire est déficiente ou inexistante.
Trong bối cảnh dịch bệnh không ngừng lan rộng, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Trung Quốc đều bị ngưng trệ để dồn lực cho cuộc chiến chống virus corona mới. Chỉ có điều, Trung Quốc ho thì cả thế giới cũng nhảy mũi. Giới chuyên gia lo ngại, nếu tình trạng này cứ kéo dài, nền kinh tế thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái. Một viễn cảnh không mấy gì sáng sủa cho nhiều nước trên toàn cầu, kể cả phương Tây, đang phải đối mặt với nhiều làn sóng bất bình của người dân trong nước. Tránh được dịch bệnh, liệu rằng châu Phi có tránh được những hậu quả kinh tế do virus corona mới để lại hay không? Nhà nghiên cứu Jean-Pierre Cabestan nhận định.
Alors c'est un peu trop tôt pour le dire. Comme vous avez pu le voir, je crois, c'est que...
Quá sớm để có thể đưa ra nhận định. Ethiopia Airlines, hãng hàng không quan trọng nhất của châu Phi, vốn có nhiều chuyến bay đi và về từ châu Á, vẫn duy trì các chuyến bay nối với Trung Quốc và Ethiopia cho đến khi nào có thông báo mới. Rất nhiều người Trung Quốc đi châu Phi đều phải quá cảnh ở Addis Ababa. Thế nhưng quyết định này của Ethiopia đã bị nhiều nước tại châu lục chỉ trích, nhất là Kenya, dường như đã cho tạm ngưng các chuyến bay nối với Trung Quốc. Tóm lại, ở châu Phi, mỗi nước phản ứng theo mỗi cách. Tôi cho rằng Ethiopia đã tính toán rằng nếu cứ duy trì các chuyến bay thì vẫn có lợi hơn, dù rằng họ không thể tiến hành kiểm tra sức khỏe, bất kể là ở Trung Quốc hay tại nơi đến là Addis Ababa. Về hậu quả kinh tế, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng hệ quả đầu tiên chính là giá bán nguyên liệu bị sụt giảm, bất kể là dầu hỏa, đồng hay các loại khoáng sản khác. Đây là những tác động tiêu cực cho các nước châu Phi nào có xuất khẩu nguyên liệu sang Trung Quốc.
Vẫn theo nhà nghiên cứu Trung Quốc học, bất chấp dịch bệnh, các hoạt động trao đổi mậu dịch giữa một số nước châu Phi và Trung Quốc vẫn được tiếp tục. Tạm thời trong trước mắt, cuộc sống thường nhật của người dân châu Phi vẫn diễn ra bình thường, không lo sợ bị khan hiếm hàng hóa. Tuy nhiên, dịch bệnh chưa được phát hiện cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc châu lục đen này được miễn dịch. Ngay khi dịch virus corona được chính thức thông báo, nhiều nước châu Phi rút kinh nghiệm từ bài học đau đớn dịch Ebola đã chuẩn bị những phương án phòng chống sớm. Trái với một số ý kiến lạc quan của nhiều chuyên gia, ông Jean-Pierre Cabestan tỏ ra không mấy gì tin tưởng về khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng của châu Phi trong trường hợp dịch virus corona lan rộng đến châu lục.
Non, le seul pays qui peut faire face de manière moderne et efficace est l'Afrique du Sud.
Nước châu Phi duy nhất có thể đối phó với dịch bệnh một cách hiện đại và hiệu quả là Nam Phi. Những nước khác, rủi thai lại không được trang bị tốt. Ngoài ra còn có một số nước khác hiện đang được quy động với sự hỗ trợ của Pháp, nhất là từ Viện Pasteur của Pháp, đó là Senegal. Tôi tin là Senegal, quốc gia Tây Phi này, đã được chuẩn bị tốt để đối phó với dịch bệnh. Dù vậy, cũng không nên trông đợi quá nhiều. Tôi nghĩ là tình hình sẽ khó khăn hơn nếu dịch bệnh lan rộng tại châu Phi.
Dịch bệnh virus corona lần này gợi nhắc lại trận dịch Ebola bắt nguồn từ quốc gia Tây Phi, Guinea vào tháng 12 năm 2013, rồi lan nhanh ra nhiều nước khác làm cho gần 20.000 người chết, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, trong tổng số 28.000 ca lây nhiễm. Thế giới cũng đã phải mất hơn 18 tháng để chiến đấu chống lại virus Ebola. Cuộc chiến này đã để lại một chấn thương tâm thần sâu đậm trong tâm trí người dân châu Phi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong nỗ lực đó, một mô phỏng khoa học đã được thực hiện nhằm có thể đưa ra những dự báo về những ổ dịch mới đề phòng virus corona mới du nhập vào châu lục do những mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Kết quả dự báo cho thấy Ai Cập, Algeria và Nam Phi là những nước dễ bị phơi nhiễm nhất tại châu Phi.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Trung Quốc, 6 nhân viên y tế chết vì virus corona mới. Liên hiệp châu Âu phối hợp biện pháp phòng chống dịch bệnh. Pháp triển khai quân tại Estonia, sát biên giới với Nga. Lầu Năm Góc lại tháo khoán hàng tỷ đô la để xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Sau Brexit, Anh Quốc nhắm tới Việt Nam để mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, liệu cuộc khủng hoảng virus corona có thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh hay không? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, sau đó là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc tình Frenchy của Thomas Dutronc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.